Nhật ký của Margarita. Thông điệp tình yêu nhân hậu. Bằng số 6. Ước chi đừng có ngăn trở nào chia lìa hai linh hồn của chúng ta hợp một để trở nên đồng nhất với nhau và hóa thành một hợp thể duy nhất trong tình yêu. Ngày 13 tháng 6 năm 1977. Lạy Chúa, chẳng lẽ Chúa thực sự không thể cứu độ tất cả họ được sao? Phải chăng không còn cách nào để đập tan lớp băng giá đang bao phủ trái tim của họ hay sao? Có nhiều cách lắm, nhưng cha không thể dùng được vì chạm đến tự do của họ. Nhưng lạy Chúa, làm nô lệ cho các dục vọng của bản thân mà là tự do hay sao? Dùng từ quỷ lụy có lẽ hợp hơn. Họ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình và giữ lại danh từ quỷ lụy ấy. Vì thế, tình yêu của cha đang hoạt động để giải cứu họ. Con nên biết có những tâm hồn mê mẩn và thích nghi với ngục tù của họ, không muốn được thoát ra khỏi đó. Cho dù tình yêu có gõ bao nhiêu lần cũng mặc, họ vẫn không chịu mở cửa. Con muốn cha làm gì trong những tình huống như thế? Nếu như một mình tình yêu của cha vẫn chưa đủ để đến với họ, con hãy cho nhiều hồn nhỏ hỗ trợ tình yêu của cha để đi vào sào huyệt sự đồi bại của họ. Không có một can thiệp tự nhiên nào trong những trang giấy này cả. Cha nhận thấy con nhỏ của cha thấm thiết với cha hơn và rộng lòng đón nhận ân sủng hơn. Hôm qua nhờ con, cha đã phán dạy các hồn nhỏ của cha và tình yêu đã mặc sức tỏ mình thật kiên quyết và đầy khôn ngoan. Con hãy tin cha, người ta đã nhận ra cha trong con. Nhờ tình yêu thôi thúc linh hồn rất bé nhỏ của con nên các vấn đề gây chia rẽ trầm trọng đã bị ngăn chặn. Cha đã giải đáp cho con những câu hỏi tinh tế. Vì họ, cha đã ban cho con cung cách đơn sơ, nụ cười tươi tắn và những lời chào thăm. Khi cha lên tiếng trong con thì con không còn là con nữa, nhưng là cha. Những khuyết điểm của con ư? Đó là chuyện của cha. Cha không buộc phải tỏ ra những gì con đã quảng đại phó dâng cho cha. Đó là sự yếu đuối, là những giới hạn của con. Người ta rất thú vị khi biết con là người con diễm phúc của cha, khí cụ nhỏ bé của tình yêu cha. Cha dùng con tùy sở nguyện của cha. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, càng đi xa thêm, con càng nhỏ lại. Vì cha đã chiếm hữu cái hư vô của con trọn vẹn hơn, con đừng tìm nó ở nơi đâu khác ngoài cha. Chả lẽ con không muốn cha giúp đỡ con, để từ nay trở đi, người ta chỉ còn thấy con qua cha hay sao? Con hãy cảnh giác với những xúc động lúc đầu. Hãy tưởng nghĩ nhiều hơn đến đấng làm cho con được sống. Hãy yêu mến cha và mẹ từ ái của cha bằng thực trạng con người của con. Chúng ta sẽ biến đổi con thành một viên ngọc bé nhỏ của tình yêu. Người ta sẽ tranh nhau và muốn noi theo. Nhưng con có thực sự muốn như vậy không? Vâng, con muốn, nhưng con không tin ở mình. cha là niềm tin độc nhất của con. Ngày 14 tháng 6 năm 1977, lạy Chúa, ơn linh hứng là gì? Khi nó ở dưới sự kiểm soát của Thiên Chúa và trở nên lời của Thiên Chúa, con hãy luôn dành cho Chúa Thánh Thần một địa vị nổi bật trong những giờ suy niệm của con. Cha răn dạy linh hồn nhỏ bé của con cũng là để giáo huấn các hồn nhỏ sau này. Bằng một động thái tình yêu thuần khiết, Cha đã đưa con vào hoạt động của một công cuộc tình yêu phát xuất từ thánh tâm Cha. Con hãy chiêm ngắm những kỳ công của tình yêu Cha. Hãy trao kho tàng ấy lại cho thế giới đang lãng quên Cha. Lạy Chúa, con chẳng muốn làm việc đó nữa. Tôi tớ của Chúa không muốn nghe bất cứ điều gì và bắt con phải im lặng. Tình yêu không bao giờ chấp nhận thất bại, và nếu cần thì sẽ quay lại cuộc tấn công ấy bao nhiêu lần cũng được. Con cứ làm những gì có thể làm được, miễn là không đối nghịch với đức vâng phục. Lạy Chúa, sự vâng phục là một cái thắng mà sức lực eo uột của con không sao chịu nổi. Cha có những phương thế khác để tùy ý con. Thời giờ khẩn trương cấp thiết không cho phép trù trừ. Con cứ gõ cửa của người không muốn nghe, cứ gõ một cách lì lộn. Không ai được quyền nghỉ ngơi. Mọi người đều có những trách vụ nặng nề đối với Cha. Con hãy phóng những mũi tên tình yêu vào những gì cần bị chế ngự. Không được để tình yêu bị kết án, nhưng được phụng sự. Không được thuận theo sự dữ, nhưng phải kết án nó. Lạy Chúa Giêsu của con, lẽ ra con đừng nên ghi chép gì thêm. Con đừng nên lắng nghe Chúa nữa. Liệu con có thể cản trở âm thanh khỏi đến tai con được không? Con có thể giữ cho tình yêu khỏi lên tiếng được không? Con đã không viết gì thêm, nhưng con đã cho Cha mượn bàn tay của con, và trong con Cha đã viết. Điều Cha cần là sự thăng tiến của con, bởi vì đó là đòn bẩy nới lỏng chiếc thắng đang bị chèn nép dưới áp lực của nỗi sợ kỳ quặc, ngại phật lòng thế gian. Một lời cầu nguyện nếu không mang lại giải pháp cho vấn đề thì kể như vô hiệu và trống rỗng trước mặt Cha. Còn nếu lời cầu nguyện chân thành trong thỉnh nguyện thì những gian truân kinh sợ ấy sẽ nhường chỗ cho niềm bình an của linh hồn, và bảo đảm sẽ được Cha trợ giúp để hoàn thành phận vụ. Tất cả đều là hồng ân. Ước gì người mù mở mắt ra và người điếc nghe được. Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy đi cứu giáo hội của Cha. Ôi lạy Chúa, bằng cách nào đây? Con hãy dâng cho Cha một tình yêu vô vị lợi, rồi Cha sẽ thực hiện điều ấy cho con. Thế nào là tính vô vị lợi trong tình yêu của con? Để đạt đến mức độ sung mãn nhất, nó không đòi hỏi gì nơi tình yêu của Cha. Nó cho con trái tim và linh hồn để đáp ứng mọi yêu sách của nó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó đều thuận theo các ơn xoay động. Con đừng cố sức hiểu biết, tốt hơn gắng nhận ra những gì Cha vẫn mời gọi trong Chúa Thánh Thần với một sự kiên trì như thế. Ngày 15 tháng 6 năm 1977, lạy Chúa, con vẫn thường đến trước thánh nhan Chúa với nước mắt đầm đìa, với những nỗi cùng khốn với những đớn đau thể lý và tinh thần. Ước gì con có thể ướp đượm tất cả bằng một nụ cười dễ thương để hiến dâng cho Chúa. Chẳng lẽ Chúa không muốn giúp con vượt qua những điều ấy giữa cơn thất vọng, để tưởng nghĩ nhiều hơn về Chúa, về các thương tích đớn đau của Chúa, và được trở nên niềm an ủi cho Chúa như từ bấy lâu Chúa vẫn là niềm an ủi cho con hay sao? Con hầu như không thể an ủi Chúa vào lúc này được. Lạy Chúa, Chúa coi, con gần như ngủ gục trước nhan thánh Chúa, hơn là yêu mến Chúa như lòng con ước ao. Con mỏi mệt quá sau một đêm trằn trọc. Con dâng lên Chúa thời giờ này là giờ con mắc nợ với Chúa. Đó là chính công trạng của con. Vì vậy, hôm nay cha sẽ là niềm an ủi cho con. Con cũng hãy năng là niềm an ủi của cha. Con hãy chỉ nghĩ về tình yêu của cha, về sự hiện diện linh thánh của cha. Con hãy nghỉ ngơi đi, cha ru êm hồn con bên trái tim thần linh của cha. Ngày 17 tháng 6 năm 1977, tôi chưa bao giờ cảm thấy toàn thể con người mình bị nghiền tán như hôm nay. Tôi không thể làm cho người ta hiểu ra điều Thiên Chúa muốn. Tôi càng ngày càng thấy mình giống như một hiệp sĩ Don Quixote ngớ ngẩn. Những cối xây gió quật ngã tôi, đôi khi cơn giận lấn lướt tôi. Tôi biết không được nổi giận, nếu không tôi sẽ có tội vì không thể làm chủ con người của mình tốt hơn. Tóm lại, tôi nghĩ mình đã thực sự lỡ mất cơ hội một cách vụng về. Tôi đã nằm mơ, thật là một giấc mơ tuyệt đẹp. Với ơn Chúa, khi đem bình an đến cho thế giới, tôi đánh mất bình an của chính mình trước tình trạng hoàn toàn thiếu cảm thông. Tôi không thể tìm thấy Chúa Giêsu nữa. Chắc chắn Chúa đang kiếm tìm tôi, nhưng tôi đã lún quá sâu dưới tầng phủ của cái tôi nổi loạn. Thành ra người không thấy tôi mà cũng không nghe những tiếng rên rỉ của con chiên nhỏ tội nghiệp của người. Thi thoảng trong tôi cũng có một ánh sáng chói chang, và sau đó là sự trái ngược. Đâu là những lời kỳ diệu có thể thay đổi tâm hồn con người? Tin vào những điều đã gây đau đớn thê thảm cho tôi hôm qua có lẽ là một tội kiêu ngạo. Tôi biết gắng thêm nữa là vô ích. Trong các thánh đường, Chúa Giêsu đang hoài công chờ đợi người ta nhớ đến người. Chúa trông mong những đối tượng người muốn hoán cải tìm đến thăm người. Nhưng thánh đường vẫn trống trơn, vì người ta viện cớ rằng trao đổi với nhau trong một ngôi nhà có thể nhà của một vị linh mục sẽ dễ dàng cởi mở hơn. Tôi rất cảm thông và thán phục những người nam cũng như nữ đêm ngày hằng chầu kính trước nhà tạm của người tù tình yêu thần linh. Nhưng tôi biết tất cả những gì tôi đang nói đây sẽ không bao giờ có nghĩa lý gì đối với ai cả ngoài một mình tôi. Thế giới vẫn nhiễu nhương, và chúng ta đành phải chấp nhận như vậy. Chúng ta có nên đưa các linh hồn đến với Thiên Chúa không? Nên chứ, thật sự như vậy. Nhưng chúng ta phải dẫn họ đến nơi Thiên Chúa đang thực sự ẩn ngụ, vì người là đấng duy nhất có thể tiếp xúc lòng họ. Trong vấn đề tiếp xúc các linh hồn, một cuộc đối thoại dù xứng đáng đi nữa nhưng không bao giờ sánh được với mầu nhiệm cao vời nơi tòa cáo giải. Vậy mà tòa cáo giải đã trở thành một món đồ vô dụng. Bên trong một ngôi nhà sẽ thân mật hơn. Thật là một cái cớ vớ vẩn, một cái cớ mà tôi không bao giờ chấp nhận. Bởi vì tôi xúc động khi nhớ lại những ơn Thiên Chúa đã ban xuống qua vị linh mục khiêm tốn của người ẩn mình nơi tòa cáo giải hiền hòa, kín đáo vừa phải, một sự kín đáo thích thuận để thổ lộ những điều đôi khi rất khó diễn tả thành lời. Tôi thích nhớ lại diện mạo hiền phụ. với ánh mắt khiêm tốn nhìn xuống. Trong ánh sáng mờ dịu của cha El, tôi cảm nhận được sự dịu hiền Ngài dành cho linh hồn nhỏ bé mà Ngài muốn trợ giúp. Tôi dừng lại đây bởi vì việc sống với những hoài niệm, cho dù có đẹp đẽ đi nữa, cũng chỉ là vô ích mà thôi.